Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 60. Sức mạnh lời nói của Maria.
Sự huy hoàng của buổi sớm mai thật sự mời đi dạo. Người ta rời bỏ giường chiếu và nhà cửa. Những người ở trong nhà Simon Gelot như một bầy ong trong tia sáng đầu tiên của mặt trời, trỗi dậy mau chóng và ra ngoài để hít thở không khí trong sạch trong vườn cây của Lazaro, bao quanh căn nhà nhỏ bé mà họ cư ngụ. Những người nghỉ tại nhà Lazaro cũng mau chóng tới họp mặt với họ. Đó là Philip, Bartolomeo, Thomas, Andre và Jacobe Zebedee. Mặt trời tươi sáng đi qua, tất cả các cửa sổ và cửa ra vào mở rộng. Căn nhà đơn sơ sạch sẽ, như được quét lại một lớp sơn bằng vàng, làm tươi màu các y phục, làm ống ả các mái tóc, làm sáng lên các con ngươi. Maria, Anfe và Salome bận rộn phục vụ những người có khẩu vị rất mạnh này. Về phần Maria, họ quan sát một người đầy tớ của Lazaro đang chải tóc cho Maria, với nhiều chuyên nghiệp hơn là người cạo râu đầu tiên cho nó. Người đầy tớ nói,
"Bây giờ, hãy để vậy, rồi khi mày đã dâng mái tóc trẻ con của mày cho Thiên Chúa, tao sẽ cắt ngắn hẳn đi. Trời sắp nóng, và mày sẽ dễ chịu hơn khi không có tóc ở cổ, rồi nó sẽ mọc lại nhâm mặn hơn. Nó khô và trẻ, bơ phờ, mẹ thấy không Maria? Nó cần sự săn sóc. Bây giờ con sức dầu để giữ nó thứ tự. Bé con, mày ngửi thấy không? Mùi thơm chừng nào? Đó là dầu Martha dùng, dầu hạnh nhân, dầu dừa và tỉ cây, với những tinh dầu, tinh dòng nhất và hiếm nhất. Cái này làm dễ chịu lắm. Bà chủ tao bảo tao giữ lọ nhỏ này cho đứa bé. Ồ, đó, bây giờ mày giống như con trai ông vua.
Và người đầy tớ, có lẽ là người cạo râu trong nhà Lazaro, tát nhẹ má Maria, chào Maria rồi ra đi khoái chí.
Lại đây, bà mặc đồ cho con.
Maria nói với đứa trẻ, vì lúc này nó chỉ mặc một áo dài cục tay. Tôi tin đó là cái áo sơ mi, hoặc thứ áo mà thời đó mặc, thay vì áo sơ mi bây giờ. Do sự mịn màng của vải, tôi tin nó là một trong những y phục của Lazaro lúc còn nhỏ. Maria cởi áo tắm mà Maria đang mặc và bận cho nó đồ lót, sậm màu ở cổ và cổ tay, và áo ngoài bằng len đỏ, cổ hở và tay rộng. Vải bóng rất trắng ló ra khỏi vải đỏ ở cổ và ở tay. Trong đêm qua, bàn tay Maria đã sửa lại kích thước của chiều dài thân áo và cánh tay, và bây giờ nó rất vừa vặn, nhất là khi mẹ thắt lưng cho nó bằng một dải lụa mà ở đầu mút là một búp lem trắng và đỏ. Đứa trẻ không còn giống như đứa bé nghèo mấy ngày trước đây nữa.
Bây giờ hãy đi chơi và đừng làm dơ trong khi bà sửa soạn.
Maria nói trong khi vuốt ve nó. Nó đi ra nhảy cẩn bằng lòng và đi tìm các ông bạn lớn của nó. Người đầu tiên nó thấy là Thomas.
Mày đẹp chừng nào như đi dự tiệc cưới, mày làm mờ mắt tao.
Ông nói, luôn luôn vui tính, béo tròn, bình tĩnh, và ông cầm tay nó.
Này, chúng ta lại chỗ các bà. Các bà kiếm mày, để mớm cho mày một miếng mồi.
Họ đi vào bếp, và Thomas làm giật mình hai bà Maria đang nghiêng mình trên lò lửa bởi tiếng cười lớn của ông.
Đây, một người thanh niên muốn hỏi các bà.
Rồi vừa cười, ông vừa giới thiệu thằng bé núp sau tấm thân đồ sộ của ông.
Ồ, cưng, tới để bà hôn con. Nhìn này Salome, nó khâu khỉnh chừng nào.
Maria Anfekio.
Đúng vậy, bây giờ mày chỉ còn việc trở nên lực lưỡng hơn. Tôi sẽ nghĩ tới đó, hãy đến để bà cùng hôn con nữa.
Salome trả lời.
Nhưng Giê-xu đã ký thác nó cho các mục đồng.
Thomas bị bắt.
Không đời nào, trong chuyện này, Giê-xu của tôi lầm. Các ông muốn gì, và các ông biết làm gì. Các ông, đàn ông, các ông cãi lộn, nói chơi cho qua chuyện. Đúng hơn là các ông hay gây gổ. Giống như các con dê con, yêu nhau, nhưng lấy sừng húc nhau. Ăn, nói, có hàng ngàn thứ nhu cầu và đòi hỏi rằng, hãy chỉ nghĩ đến các ông, nếu không các ông hờn dỗi. Các trẻ em cần người mẹ, có phải không? Con tên gì?
Maria.
À, tốt. Nhưng Maria phước đức của tao, có thể cho mày một cái tên dễ hơn.
Mất gần như tên mẹ rồi.
Salome kêu lên.
Đúng, nhưng tên mẹ đơn giản hơn, không có ba phụ âm ở giữa. Ba phụ âm quá nhiều.
Iscariot vào và nói.
Mẹ đã lấy cái tên đúng ý nghĩa, muốn nói, phù hợp với tiếng cổ.
Tốt, nhưng khó quá. Tôi bỏ đi một phụ âm và tôi gọi Maziam. Như vậy dễ hơn, và cũng chẳng làm cho tận thế ngay đâu. Có phải không, Simon?
Pedro đi qua trước cửa sổ, đang nói chuyện với Joan Endor, liền tiến lên trước và nói.
Bà muốn gì?
Tôi nói về đứa trẻ. Tôi gọi nó là Maziam. Như vậy dễ hơn.
Bà có lý. Nếu mẹ người cho phép tôi cũng gọi nó như vậy. Nhưng mày bảnh chừng nào, tao cũng vậy, nhìn coi.
Quả vậy, ông chạy trước gọn gàng, má cạo nhẵn, tóc và râu chạy thứ tự, sức phô mát, quần áo không một cái ly nhầu, sành đàn hầu như mới, vì nó sạch và bóng láng, bằng cái gì tôi không biết. Các bà cảm phục và ông cười phỉ chí. Đứa trẻ đã xong bữa ăn và đi ra để tìm ông bạn lớn mà nó luôn gọi là bố. Đây, Giê-xu từ nhà Lazaro về, cùng với chính Lazaro, người nói với đứa trẻ khi nó chạy đến với người.
Bình an ở giữa chúng ta, Maria, hãy cho nhau cái hôn bình an.
Lazaro chào đứa bé, vuốt ve nó và cho nó sự êm đềm. Tất cả đều tụ tập chung quanh Giê-xu, có cả Maria trong bộ đồ sinh chương, bên ngoài là áo khoác màu đậm hơn. Mẹ cười tiến lại với con mẹ.
Vậy chúng ta có thể đi.
Giê-xu nói.
Con, Simon, với mẹ và đứa trẻ, nếu con vẫn giữ ý định mua sắm, dù là bây giờ, Lazaro đã cung cấp.
Nhưng chắc rồi mà. Và rồi còn có thể nói rằng, để được một lần hộ vệ mẹ thành là một vinh dự lớn.
Vậy thì đi đi. Còn con Simon, con sẽ theo thầy đến với các bạn con, những người cùi.
Thật à thầy? Vậy nếu thầy cho phép, con chạy đi trước để tụ tập họ, thầy sẽ tới chỗ con, thầy biết rõ họ ở chỗ nào.
Tốt, đi đi. Những người khác được tự do, làm gì tùy thích. Các con được tự do tới sáng thứ tư. Vào giờ thứ ba, mọi người tới cửa vàng.
Con đi với thầy.
Do anh nói.
Con cũng vậy.
Anh Jacobe của ông nói.
Con cũng vậy, con đi.
Matthew và Angel cùng nói.
Và con cũng rất muốn đi. Nhưng nếu con đi mua sắm, con không thể đi.
Fraser nói, lưỡng lự đôi đường.
Được, điều đó có thể dàn xếp. Trước hết, chúng ta đến với người cùi. Trong khi đó, mẹ thầy với đứa trẻ tới nhà một người bạn ở Ophem. Sau đó, chúng ta sẽ gặp mẹ và con đi với mẹ. Trong khi thầy và các người khác tới nhà Ginny, chúng ta sẽ gặp nhau ở Gethsemane để dùng bữa. Vào khoảng hoàng hôn, chúng ta sẽ trở về đây.
Con, nếu thầy cho phép, con đi kiếm vài người bạn.
Judas Iscariot nói.
Thầy nói rồi mà, hãy làm cái gì các con muốn.
Vậy con đi tới nhà mấy người bà con. Có lẽ ba con cũng tới rồi. Trong trường hợp này, con sẽ dẫn ông đến với thầy.
Thomas nói.
Hai đứa mình, anh đứng sau Philip. Chúng ta có thể tới nhà Samuel.
Đồng ý.
Philip trả lời cho Bartolomeo.
Còn con, Gioan?
Giêsu hỏi người Endor.
Con thích ở lại đây để sắp đặt sách vở của con, hay thích đi với thầy?
Thật tình, con muốn đi với thầy. Sách vở, con mới thích nó thôi. Con thích đọc thầy, cuốn sách sống động.
Vậy đi. Chào Lazaro.
Nhưng con cũng đi, chân con hơi đỡ rồi. Và sau khi đến với các người cùi, con sẽ tạm biệt thầy, để tới chờ thầy ở Gethsemane.
Vậy chúng ta đi. Bình an cho các con và các bà.
Họ đi cùng với nhau cho đến gần Jerusalem, rồi họ tách ra. Iscariot đi một mình. Ông vào thành, có lẽ bởi cửa về phía tháp Antonia, Thomas, Philip và Nathanael, còn đi với Giêsu và các bạn họ vài chục mét nữa, rồi họ vào thành cùng một lúc, Maria và đứa trẻ đi ngoài ô Ophem.
Bây giờ chúng ta đi gặp những kẻ khốn nạn này.
Giêsu nói, rồi quay lưng về phía Jerusalem, người đi về một nơi hoang vu, ở trên sườn một đồi đá, nằm giữa hai con đường, đi từ Jericho về Jerusalem. Đó là một nơi dị thường mà người ta có thể tới nhờ cấp bậc. Sau cấp bậc thứ nhất, họ leo lên một con đường mòn, mà chỗ bằng phẳng ở trên đầu, cao hơn con đường ít nhất là 3 mét. Rồi tới cái cấp thứ hai cũng giống vậy. Một nơi cằn cỗi, chết chóc, rất thê lương. Simon Zelot kêu.
Thưa thầy, con ở đây. Xin thầy đứng lại để con chỉ đường cho thầy.
Và Zelot, ông đang tựa lưng vào vách đá để có một chút bóng râm, liền tiến lên và dẫn Giêsu tới một con đường mòn có nhiều vật dẫn về Gethsemane. Nhưng tách rời với con đường này bởi con đường từ núi Olive dẫn về Bethany.
Đây, chúng ta tới nơi. Con đã sống ở đây, giữa các mồ mả của Siloam. Và ở đây, có các bạn con, một phần trong nhóm họ. Những người khác đều ở Ben Himon. Họ không thể tới. Họ phải băng qua đường, và người ta sẽ thấy họ.
Chúng ta cũng đi tìm họ.
Cảm ơn cho họ và cho con.
Họ đông không?
Mùa đông đã giết một số lớn, nhưng ở đây còn có 5 người mà con đã nói với họ. Họ chờ thầy. Kìa, họ đó, trên bờ, nơi đỏ đầy của họ.
Họ phải có khoảng 10 quái vật. Tôi nói phải có. Bởi vì nếu có 5 người, mà ta có thể phân biệt đang đứng thì những người khác có lẽ da xám đen, các khuôn mặt dị dạng, chỉ hơi chồi lên trên đống đá, người ta không thấy rõ, họ có thể hơn kém 5 người. Trong nhóm họ, thấy đứng một người đàn bà duy nhất, người ta chỉ có thể phân biệt nhờ mái tóc đã trắng và thả buông rối bời, cứng và dơ, trên vai xuống tới thắt lưng. Số còn lại, không gì chỉ cho biết phái vì bệnh đã quá nặng, làm cho họ hầu như một bộ xương, làm mất đi những đường cong của phụ nữ. Cũng vậy, trong đám đàn ông, chỉ có một người còn thấy râu ria, những người khác đã bị bệnh phá đi hết. Họ kêu lên,
Giê-xu, vị cứu tinh của chúng con, xin thương chúng con.
Và họ giơ lên những bàn tay dị dạng và lở loét.
Giê-xu, con vua David, xin thương.
Các con muốn thầy làm gì cho các con?
Giê-xu hỏi khi quay mặt về phía những kẻ khốn nạn.
Xin thầy cứu chúng con khỏi tội lỗi và bệnh tật.
Ý muốn và sự thống hối, cứu cho khỏi tội lỗi.
Nhưng nếu thầy muốn, thầy có thể xóa tội cho chúng con, ít nhất là tội lỗi. Nếu thầy không muốn chữa thân xác chúng con.
Nếu thầy nói với các con, hãy chọn một trong hai điều, các con sẽ muốn cái nào?
Lạy Chúa, sự tha thứ của Thiên Chúa để đỡ bị buồn rầu.
Giê-xu là một cử chỉ ân thuận với một nụ cười rạng rỡ. Rồi người giơ tay lên và kêu,
hãy được như ước nguyện, ta muốn.
Được như ước nguyện, điều đó có thể là về tội lỗi hay là về bệnh tật, hoặc cả hai. Năm kẻ khốn nạn bất động trong một lát, không xác định. Nhưng các tông đồ thì không nghi ngờ gì. Rồi họ không thể không kêu những tiếng vạn tuế khi thấy bình thường của họ đang biến đi như những loạn tiết rơi vào lò lửa. Và lúc đó, năm người hiểu rằng họ đã được nhận lời hoàn toàn. Tiếng kêu của họ vang lên như tiếng chuông chiến thắng. Họ ôm hôn nhau và gửi những cái hôn về phía Giê-xu vì không thể chạy đến dưới chân người. Rồi họ quay về với các bạn họ và nói,
và các bạn còn chưa muốn tin sao? Các bạn khốn nạn chừng nào?
Hãy tốt, anh em của các con cần suy nghĩ, đừng nói gì với họ. Đức tin không có sự ép buộc, người ta rao giảng nó bằng sự bình an, sự dịu dàng, sự nhẫn nại, sự kiên gan. Đó là điều các con sẽ làm sau sự thanh tẩy của các con, như Simon đã làm cho các con. Ngoài ra, chính phép lạ đã là sự thuyết giáo rồi. Các con đã được khỏi. Hãy đi tìm các thầy cả sớm hết sức. Các con, những người còn bệnh, hãy chờ chúng ta. Chiều nay, chúng ta sẽ mang lương thực đến cho các con. Bình an cho các con.
Giê-xu đi xuống con đường cũ, kèm theo sự chúc phúc của mọi người.
Bây giờ chúng ta đi Ben Himnon.
Giê-xu nói,
thưa thầy, con muốn đi với thầy, nhưng con thấy con không thể đi được nữa. Con về Gethsemane.
Lazaro nói,
đi đi, đi đi, bình an cho con.
Trong khi Lazaro từ từ xa dần, tông đồ Gioan nói,
thưa thầy, con đi kèm cho ông ấy, ông ta mệt và con đường không được tốt, rồi con sẽ đến với thầy ở Ben Hinnom.
Tốt, đi đi, chúng ta đi thôi.
Họ đi qua Citron, theo phía nam của núi Tophet, và đi vào thung lũng nhỏ đầy mồ mả và sát rến, không cây cối, không có gì khác. Cái sườn phía nam này giống như một tấm màn hướng mặt trời. Nó chiếu xuống và thiêu đốt các tảng đá của vùng đất hỏa ngục mới này, mà lửa và mùi khói hôi thối từ dưới thấp bốc lên làm tăng sức nóng. Ở giữa các mồ mả này, giống như cái lò thiêu xác có những cơ thể khốn nạn đang hao mòn. Siloam phải là khủng khiếp về mùa đông, ẩm ướt và hầu như quay về hướng Bắc. Nhưng nó cũng dễ sợ về mùa hè. Simon Zelot kêu lên một tiếng gọi, rồi thấy trước tiên ba người, rồi lại hai người, rồi một người và một người nữa. Họ tới như họ có thể cho tới ranh giới đã quy định cho họ. Có hai người đàn bà, mà một người dắt tay một đứa trẻ ghê sợ mà bệnh cùi đã phá hủy, đặc biệt ở khuôn mặt. Nó đã mù. Có một người vóc dáng quý phái, mặc dù điều kiện khốn nạn của ông. Ông lên tiếng, nhưng tranh tất cả.
Xin chúc tục đấng Messiah của Chúa đã đến tận cái hoàng ngục của chúng con để kéo ra khỏi đó những kẻ hy vọng ở Ngài. Lạy Chúa, xin cứu chúng con, để chúng con không hư mất. Xin cứu chúng con, lạy đấng cứu tinh, lạy vua của trời David, vua Israel, xin thương dân Ngài. Ôi, mầm non của Ngài Jesse, đấng đã được loan báo rằng, khi Ngài đến thì sẽ không còn khốn khổ. Xin giơ tay đón nhận những phần tử này của dân Ngài. Xin làm, biến khỏi chúng con cái chết này. Xin lau nước mắt cho chúng con, vì đó là điều đã được nói về Ngài. Lạy Chúa, xin gọi chúng con vào đồng cỏ tuyệt vời của Ngài, tới mặt nước dịu ngọt của Ngài. Vì chúng con khác, xin dẫn đưa chúng con tới ngọn đồi vĩnh cửu, nơi không còn tội lỗi, không còn đau khổ. Lạy Chúa, xin thương.
Ông là ai?
Gioan, người của đền thờ, bị nhiễm có lẽ bởi một người cùi. Mới gần đây thôi, Ngài thấy đó. Nhưng họ, có những người đã chờ đợi cái chết từ bao năm rồi. Đứa trẻ này đã ở đây từ khi nó chưa biết đi. Nó không biết sự tạo dựng của Thiên Chúa. Tất cả những thứ nó biết hay những điều nó nhớ về những kỳ công của Thiên Chúa là cái mồ mả này, với mặt trời khắc nghiệt và các vì sao đêm. Xin thương các kẻ có tội cũng như các kẻ vô tội. Lạy Chúa, vị cứu tinh của chúng con.
Tất cả họ đều quỳ gối và giơ tay lên. Giê-xu khóc trên biết bao khốn nạn, rồi người giang tay và kêu:
Lạy Cha, con muốn sự cứu rỗi, sự sống, sự sáng và sức khỏe cho chúng.
Người đứng lên vẫn giang tay trong lời cầu nguyện thiết tha của tất cả tâm hồn người. Tự như người thanh cao và cất mình lên trong lời cầu nguyện, trái lửa tình yêu trắng tinh và mạnh mẽ dưới ánh sáng vàng rất mạnh của mặt trời.
Má ơi, con nhìn thấy.
Đó là tiếng kêu đầu tiên, rồi tiếng kêu trả lời của người mẹ đang ôm dìu vào lòng đứa con được chữa lành, rồi tiếng kêu của các người khác, rồi các tông đồ. Phép lạ đã hoàn tất.
Còn Gioan, con là thầy cả, con sẽ dẫn các bạn con đi làm các nghi thức. Bình an cho các con. Chúng ta cũng sẽ mang tới cho các con lương thực vào buổi chiều.
Người chúc phúc và sắp sửa bước đi, nhưng Gioan, người cùi kêu:
Con muốn theo chân thầy, hãy nói cho con biết con phải làm gì và phải đi đâu để nói về thầy.
Trên mảnh đất khô cằn và trơ trụi này, nó cần quay về với Chúa. Mong rằng Jerusalem sẽ là cánh đồng hoạt động của con. Chào.
Rồi người nói với các tông đồ:
Bây giờ chúng ta đi kiếm mẹ thầy.
Nhưng mẹ ở đâu?
Nhiều người hỏi.
Trong một căn nhà mà Gioan biết, trong nhà một cô gái trẻ được chữa lành hồi năm ngoái.
Họ vào thành phố, đi qua một phần lớn vùng ngoại ô Ophen đông đúc, cho tới một căn nhà nhỏ trắng. Với lời chào êm ái, Giê-xu đi vào trong căn nhà để cửa hé mở, nơi phát ra giọng nói dịu ngọt của Maria, giọng nói thanh thanh của Analia và giọng nói cứng hơn là của bà mẹ. Cô gái trẻ quỳ phục tôn thờ người, bà mẹ cũng quỳ gối. Marcia đứng dậy. Hai mẹ con muốn giữ thầy và mẹ người ở lại, nhưng Giêsu hứa sẽ trở lại vào một ngày khác. Người chúc phúc cho họ và đi ra. Phêrô rất sung sướng đi với Marcia. Cả hai đều dắt tay đứa trẻ giống như một gia đình hạnh phúc. Rất nhiều người quay lại để nhìn họ. Giêsu quan sát sự ra đi của họ với một nụ cười.
Simon khoái lắm.
Gilad kêu.
Tại sao thầy cười?
Jacobi Zebede hỏi.
Bởi vì thầy thấy trong nhóm đó một hứa hẹn trọng đại.
Hứa hẹn nào? Thầy thấy gì?
Thade hỏi.
Đây là điều thầy thấy. Thầy có thể ra đi bằng an khi tới giờ. Thầy không phải sợ cho giáo hội của thầy. Khi đó, nó chỉ nhỏ và gầy yếu như Marzian. Nhưng nó sẽ có mẹ thầy làm mẹ và dắt tay nó như vậy. Và nó cũng sẽ có Phêrô như người cha. Trong bàn tay ngay thẳng và che dạng của ông, thầy có thể đặt bàn tay của giáo hội sơ sinh của thầy mà không phải bận tâm. Phêrô sẽ cho nó sức mạnh và sự bảo vệ của ông. Mẹ thầy sẽ cho nó sức mạnh và tình yêu của mẹ. Và giáo hội sẽ lớn lên giống như Marzian. Nó đúng là đứa trẻ hình dung. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho mẹ thầy, cho Phêrô của thầy và cho con cái họ, con cái chúng ta. Bây giờ chúng ta tới nhà Ginny.
Và lại vào buổi chiều nữa, trong căn nhà nhỏ ở Bethany, nhiều người vì mệt đã rút lui. Nhưng Phêrô trở đi trở lại, bước trong lối đi, ngửa mặt lên hoài để nhìn lên sân thượng nơi Giêsu và Maria đang ngồi nói chuyện với nhau. Gioan Andor ngồi nói chuyện với Zilot dưới gốc một cây lựu đầy hoa. Maria đã nói nhiều rồi, vì tôi nghe Giêsu nói với mẹ.
Tất cả những điều má nói với con thì rất đúng, và con sẽ giữ luôn trong tâm trí con sự xác thực của nó. Và với Analia cũng vậy, con nói lời khuyên của má rất phải. Người đó đã lãnh nhận cách rất mong manh, đó là điều tốt. Thực sự, xã hội thường lưu Jerusalem rất khép kín và hay thù oán. Còn có thể nói là nó đầy rác rến. Nhưng giữa đám dân nhỏ của nó có những viên ngọc mà người ta không biết tới giá trị. Còn rất bằng lòng thấy Analia sung sướng. Đó là một tạo vật thuộc về trời hơn là về đất. Và có lẽ người đó bây giờ xét đoán theo thần trí đã nhận ra và có một sự nể vì cung kính. Tư tưởng của ông muốn đi nơi khác là để không vì một tình cảm nhân loại mà làm xáo trộn lời thề trong trắng mà vị hôn thê của ông đã làm.
Đúng, con ạ. Người đàn ông đó đã cảm thấy cái hương thơm trinh khiết. Má nhớ tới Giuse mà má không biết dùng từ nào để nói. Người không được biết bí mật của má, nhưng người đã giúp má nói ra, bởi vì sự thánh thiện của người làm cho người nhận ra. Người đã cảm được hương vị của tâm hồn má. Con cũng thấy Gioan đó, bình an chừng nào, và mọi người tìm nó, cả đến Judas Iscariot, mặc dầu. Không, con ơi, Judas không thay đổi. Má biết, và con biết điều đó. Chúng ta sẽ không nói để không gây chiến tranh. Nhưng dù không nói, chúng ta cũng biết. Và dù chúng ta không nói, những người khác cũng có cái trực giác về việc đó. Ôi, Giêsu của má, hôm nay ở Gethsemane. Các người trẻ đã kể cho má thời kỳ ở Magdala và về buổi sáng ngày Sa-bát. Trẻ vô tội nói, bởi vì nó thấy bằng con mắt thiên thần của nó. Nhưng những người già hơn cũng có kể. Họ không lầm. Đó là một sinh vật làm người ta trốn chạy. Tất cả những gì nơi nó đều làm người ta xa lánh. Và má sợ nó. Trên môi má có những lời giống như của Benjamin ở Magdala và của Marcian ở Gethsemane. Bởi vì má có cùng một sự ghê sợ Giuđa như các đứa trẻ.
Họ không thể là Gioan tất cả.
Má không có ý nói vậy. Như thế là thiên đàng dưới đất. Nhưng con coi, con đã nói với má về một Gioan khác, một kẻ đã giết người. Nhưng nó chỉ làm má thương thôi. Giuđa làm má sợ.
Má ơi, hãy yêu nó. Hãy yêu nó vì tình yêu đối với con.
Ừ, con ơi. Nhưng tình yêu của má cũng sẽ chẳng ích lợi gì. Nó sẽ chỉ làm một đau khổ cho má. Và là một tội cho nó. Ôi, tại sao nó lại tới? Nó làm khuấy động mọi người. Nó xúc phạm đến Phêrô, là người đáng được tất cả kính trọng.
Đúng, Phêrô rất tốt. Với ông, con làm bất cứ cái gì, bởi vì ông xứng đáng.
Nếu ông ta nghe được câu này của con, ông ta sẽ nói với một nụ cười thoải mái, ngay thẳng.
À, lạy Chúa, chẳng phải vậy đâu.
Và ông ta có lý.
Tại sao má?
Nhưng Giê-xu mỉm cười vì người đã hiểu.
Bởi vì con không làm vui lòng ông bằng cách cho ông một đứa con. Ông ta đã nói với má tất cả hy vọng của ông, tất cả ước ao của ông và tất cả những từ chối của con.
Và ông không nói cho má lý do để biện minh.
Có, ông đã nói với má và ông thêm.
Đúng vậy, nhưng con là một người, một kẻ khốn nạn. Giê-xu khăng khăng là người thấy trong con một nhân vật quan trọng. Nhưng con biết rằng, con rất bủn xỉn và vì vậy, người có thể cho con một đứa con. Con kết hôn là vì vậy, con sẽ chết mà không được điều đó.
Phêrô chỉ cho má coi, khi đứa bé sung sướng vì bộ đồ mới mà ông mua cho nó. Nó ôm ông và nói,
ba quý yêu của con.
Và ông nói với má,
mẹ thấy không, 10 ngày trước đây, khi con chưa quen đứa trẻ này, nó nói với con như vậy. Con cảm thấy con trở nên mềm hơn bơ và ngọt hơn mật ong. Và con khóc, vì mỗi ngày qua đi, con muốn xa đứa bé này.
Maria đứng lặng, quan sát Giê-xu, nghiên cứu sắc diện của người, chờ đợi một lời. Nhưng Giê-xu tì cụ trỏ người trên đầu gối, tựa đầu trên bàn tay và nhìn làn xanh biếc của vườn cây. Maria cầm bàn tay người, vuốt ve và nói,
Simon, có nỗi ước ao lớn lao này. Trong khi má đi với ông không ngừng nói với má về điều đó. Và với những lý do chính đáng, tới nỗi má không thể nói gì để làm ông im đi. Đó cũng là cái lý do mà chúng ta nghĩ tới. Tất cả chúng ta, các phụ nữ và bà mẹ. Đứa trẻ không được mạnh nếu nó được như con. Ôi, nó có thể đi tới, không sợ gì, để gặp đời sống người muôn đệ. Nhưng nó ốm o chừng nào, rất thông minh, rất tốt tính, nhưng không còn gì nữa. Khi một con sơn ca non quá yếu, nó không thể bay ngay như những con khỏe mạnh. Các người chăn chiên rất tốt, nhưng họ luôn luôn là các ông. Các trẻ con cần đàn bà. Tại sao con không cho nó cho Simon? Trong khi con từ chối nó một đứa con thực sự sinh ra bởi nó. Má hiểu lý do. Một đứa con đối với chúng ta như một cái neo. Và Simon được tiền định vào một địa vị lớn, không thể bị neo giữ nó lại. Nhưng con phải thú nhận, nó phải là cha của tất cả các đứa con mà con sẽ để lại cho nó. Làm sao nó có thể làm cha nếu nó không ở trong trường học của một đứa bé? Một người cha phải dịu ngọt. Simon tốt tính nhưng không dịu. Đó là một người dễ bị kích động và ngoan cố. Chỉ có một đứa trẻ có thể dạy cho nó cái nghệ thuật tinh vi của lòng trắc ẩn đối với kẻ yếu đuối. Hãy xét kỹ số phận của Simon. Chắc chắn đó là kẻ sẽ kế vị con. Ôi, nhưng má phải nói cái lời kinh khủng này. Với tất cả những đau thương mà má phải chịu đựng để nói ra. Hãy nghe má. Không bao giờ má khuyên con một điều không tốt. Maryam, con muốn làm cho nó thành một môn đệ hoàn toàn. Nhưng nó còn là một đứa trẻ. Thì con đã ra đi trước khi nó thành một người lớn. Ai hơn Simon có thể cho nó hoàn thành việc đào tạo của nó? Sau cùng, ông Simon tội nghiệp. Con biết nó phải chịu đựng những khổ tâm nào không? Cả việc tại con mà nó phải khổ với mẹ vợ của nó. Nhưng nó không bao giờ lấy lại một mảnh nhỏ nào quá khứ của nó và của sự tự do của nó từ một năm nay để có thể để bình yên cho bà mẹ vợ. Mà chính con cũng không thay đổi được. Và bà vợ khốn khổ của nó, ôi, nó ước ao yêu và được yêu chừng nào. Bà mẹ, ôi, ông chồng, một ông chuyên quyền hống hách thân yêu, không bao giờ nó được cho một tình cảm mà không bị đòi hỏi quá đáng. Một đàn bà tội nghiệp. Hãy để cho nó đứa bé đi. Con nghe má đây. Lúc này, chúng ta hãy dẫn nó đi với chúng ta. Má cũng sẽ đi Jude. Con sẽ dẫn má cùng với con tới nhà một trong những bà bạn của đền thờ. Và hầu như cũng là bà con, vì bà thuộc dòng David. Bà cứ ngủ tại Bethsura. Mẹ sẽ tình nguyện gặp bà nếu bà còn sống. Rồi khi trở về Galilee, chúng ta sẽ giao nó cho Popara.
Thật ra là Popire, vợ Phêrô. Mẹ nói sai tên, có lẽ vì chưa quen.
Rồi khi chúng ta về, ở quanh vùng Bethsaida, thì Phêrô nhận lấy nó. Còn khi chúng ta tới đây, ở xa, thì đứa trẻ ở lại với bà vợ nó. À, nhưng bây giờ con cười. Vậy con sẽ làm vui lòng má của con. Cảm ơn Giê-xu của má.
Vâng, sẽ được làm như má muốn.
Giê-xu đứng dậy và gọi lớn tiếng.
Simon Jonah, tới đây.
Phêrô giật nảy, phóng lên cầu thang.
Thưa thầy muốn gì ạ?
Lại đây, kẻ chiếm vị và kẻ hối lộ.
Con à, tại sao? Lạy chúa, con đã làm gì?
Người đã hối lộ mẹ ta, Vì vậy ngươi muốn ở một mình, ta phải làm gì cho ngươi?
Nhưng Giê-xu cười, nên Phê-rô thấy an lòng. Ông nói,
ôi, thực sự thầy đã làm con sợ. Nhưng bây giờ thầy cười, thầy muốn gì ở con? Mạng sống, con chỉ còn có nó, bởi vì thầy đã lấy hết. Nhưng nếu thầy muốn, con cũng dừng nó cho thầy.
Thầy không muốn lấy mạng sống của con, nhưng thầy cho con. Nhưng đừng lạm dụng chiến thắng của con, và đừng cho các người khác biết bí mật này. Hỡi con người xảo quyệt đã thắng ông thầy bằng khí giới lời nói của từ mẫu. Con sẽ được đứa trẻ, nhưng...
Giê-xu không thể nói, vì Phê-rô đang quỳ gói, liền đứng phát dậy, hôn Giê-xu cách cuồng nhiệt, tới nỗi cắt đứt lời nói của người.
Phải cảm ơn mẹ. Mẹ chứ không phải thầy. Nhưng con hãy nhớ điều đó, phải giúp con, chứ không được trở nên một ngăn trở cho con.
Lạy Chúa, thầy sẽ không phải ân hận vì ân huệ của thầy. Ôi Maria, nguyện cho mẹ luôn luôn được chúc phúc, thánh thiện và nhân từ.
Và Phê-rô lại quỳ gối, khóc thật sự và hôn tay Maria.
Thank you.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.